Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài kỷ luật tâm linh với bài 62, Hãy giữ kẻo ngã. Theo quy luật thông thường của cuộc sống thì người mạnh nhất là người khó lòng yếu nhất. Một lực sĩ vô địch về cử tạ của Thế vận hội thì danh hiệu người mạnh nhất vẫn thuộc về người ấy cho đến khi có người khác phá được kỷ lục để trở thành người mạnh hơn. Không ai có thể nói lực sĩ ấy là người yếu nhất về phương diện cử tạ và cũng không thể nào lực sĩ ấy thất bại trước một cặp tạ mà trọng lượng chỉ bằng phân nửa kỷ lục của mình. Hoặc một vị chủ tịch hội đồng quản trị một tổng công ty lớn mạnh, về mặt uy quyền thì ông ấy là người mạnh nhất, và khi đang còn tại chức thì ông vẫn là người có quyền lực mạnh nhất, không thể nói ông ta có quyền lực yếu trong công ty. Tuy nhiên về phương diện thuộc linh thì quy luật ấy có khi không đúng. Sứ đồ Phaolô đã cảnh báo trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12 rằng ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Đây là một lời cảnh báo rất đáng phải lưu tâm cho mọi con cái Chúa để giữ mình trên linh trình theo Ngài. Chúng ta đã học với nhau về chủ đề kỷ luật tâm linh trong nếp sống cơ đốc trong thời gian qua. Lời Chúa nhắc nhở cơ đốc nhân trên bước đường theo Chúa cần phải giữ gìn nếp sống kỷ luật tâm linh trong nhiều lĩnh vực, từ việc kỷ luật trong việc học hỏi lời Chúa, kỷ luật trong sự tương giao với Chúa, kỷ luật trong sự thờ phượng, nhóm lại với hội thánh, kỷ luật trong sự làm chứng cho Chúa, kỷ luật trong sự phục vụ Chúa, kỷ luật trong việc quản lý thời gian Chúa ban cho và kỷ luật trong việc sử dụng tiền bạc Chúa giao quản lý làm lợi ra cho Ngài. Có thể khi nhìn lại những khía cạnh đã học về kỷ luật tâm linh, có nhiều người nhận ra những thiếu sót và cầu xin Chúa ban ơn để thay đổi. Nhưng cũng có thể có một số người nghĩ mình đủ mạnh để thực hành kỷ luật tâm linh và có nếp sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về những người này. Tuy nhiên tất cả chúng ta cần nhớ rằng mình là con người tội lỗi, bất toàn. Những lúc chúng ta tưởng mình đủ mạnh để đứng vững trên linh trình theo Chúa, thì cũng hãy cẩn trọng, coi chừng chính những lúc đó chúng ta cũng vẫn yếu tới mức có thể ngã dài, như lời cảnh báo của sứ đồ Phaolô, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Hôm nay chúng ta sẽ tìm đến với ba nhân vật có thể coi là anh hùng trong Kinh Thánh để sáng tỏ thêm về lời cảnh báo của sứ đồ Phaolô và cũng để mỗi chúng ta cẩn thận giữ kỷ luật tâm linh trên linh trình theo Chúa. Thứ nhất, ông Abraham, người có đức tin lớn nhưng cũng đã ngã. Khi nhắc đến Abraham, cơ đốc nhân nào cũng biết ông là người có đức tin lớn. Thư Hebrew chương 11 câu 8 đến câu 12 kỹ thuật như sau. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được. Vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu, sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Ta có thể thấy đức tin của Abraham rõ nhất ở chỗ ông luôn sẵn sàng vâng lời trong mỗi lần Đức Chúa Trời kêu gọi. Bởi đức tin, ông rời xứ Ur ở Mesopotamia và sau đó Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn ông lìa Charan tương tự như vậy. Lần thử thách đức tin lớn nhất xảy đến cho ông là khi ông được lệnh dâng Isaac, con một của ông, làm sinh tế. Mà theo mắt người đời thì chỉ có Isaac là phương tiện duy nhất để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Trên đường dẫn cậu Isaac lên trên núi mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông, đức tin mạnh mẽ của ông cho ông niềm tin vững chắc được rằng chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn một chiên con để làm của lễ thiêu thay cho Isaac. Sáng Thế Ký chương 22 câu 7 câu 8 ký thuật. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha, người đáp: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Ngày nay ông Abraham cũng là người được tín đồ của ba tôn giáo lớn trên thế giới xem ông như là một gương mẫu của đức tin phi thường nơi Đức Chúa Trời, đồng thời nhận làm ông tổ của đức tin, đó là Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Nhưng dù đức tin mạnh mẽ nhất vẫn có lúc yếu đuối nhất. Điều này đã xảy ra lần thứ nhất khi ông lừa dối vua Ai Cập, nói dối rằng bà Sarah là em gái của ông để giữ mạng sống mình. Rồi sau đó, sự yếu đuối này tiếp tục tái diễn với vua Abimelech ở Gera bằng cách trao vợ mình là Sarah cho họ và cũng nói dối đó là em gái của ông vì ông sợ người ta giết ông để chiếm đoạt vợ ông. Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 11 đến câu 13 và chương 20 câu 2 đến câu 11. Người có đức tin mạnh nhất nhưng cũng đã ngã hai lần. Cả hai lần đều thật đáng trách vì ông chỉ lo cho chính mình mà bất chấp phạm tội với Chúa và với vợ. Thứ hai, ông Môi-se, người khiêm hòa nhất thế gian nhưng cũng đã ngã. Ông Môi-se là nhà lãnh đạo và là nhà lập pháp vĩ đại, được Đức Chúa Trời sử dụng để dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, lập họ thành một nước phục sự Đức Giê-hô-va và ban cho họ xứ mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của họ. Ông có vợ là bà Sê-phô-ra và sau đó ông lấy thêm người vợ thứ hai là người Ê-thi-ô-bi. Theo Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 10. Lấy lý do về bà vợ này, ông A-rôn và bà Miriam đã chống đối Môi-se, muốn giành quyền lãnh đạo ngang hàng với ông. Trong sự chống nghịch ấy, Môi-se đã hết sức hạ mình và yên lặng, nhưng chính Đức Chúa Trời đã bênh vực Môi-se và trừng phạt Miriam. Kinh Thánh đã nhận định rằng Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian, theo Dân Số Ký chương 12 câu 3. Quả là một nhận định tuyệt vời, trong cả thế gian này không ai khiêm nhường như Môi-se. Thế nhưng, người mạnh nhất vẫn là người yếu nhất. Tại Meriba, khi thiếu nước, dân sự đã lầm bầm và nói nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Môi-se cầu nguyện với Chúa và Ngài bảo ông cầm gậy rồi nói với hòn đá trước mặt hội chúng: Nước sẽ chảy ra cho dân sự uống. Nhưng Môi-se, người khiêm hòa nhất thế gian ấy, đã nổi giận và thay vì nói nhẹ nhàng, ông đã nói lên những lời thiếu suy nghĩ, lại còn dùng gậy đập lên hòn đá đến hai lần. Kinh Thánh ký thuật: Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va, như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Theo Dân Số Ký chương 20 câu 9 đến câu 11. Bởi sự thất bại này nên ông Môi-se không thể dẫn dân sự vào đất hứa được. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Theo Dân Số Ký chương 20 câu 12. Ông Môi-se, người khiêm hòa nhất thế gian, cũng đã có lần ngã vì không kiềm chế được cơn giận. Thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ, người can đảm nhưng cũng đã ngã. Trong 12 sứ đồ theo Chúa, có lẽ ông Phi-e-rơ là người can đảm nhất. Ông đã dám xin Chúa cho mình đi bộ trên mặt nước giống như Chúa mà đến cùng Ngài, và ông cũng thật vô cùng can đảm bước xuống nước để đi khi nghe Chúa kêu ông hãy lại đây. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 22 đến câu 33. Khi Giu-đa Iscariot dẫn quân lính đến bắt Chúa trong vườn Gethsemane, ông đã dám rút gươm, chém đứt tay đầy tớ của thầy cả thượng phẩm là Manchu, mặc dù vây quanh là những binh lính với gươm giáo và gậy gộc. Theo phúc âm Giăng chương 18 câu 10. Rồi sau đó, ông đã dám theo chân Chúa vào đến sân trong của nhà thầy tế lễ thượng phẩm để theo dõi diễn biến người ta xử án thầy mình, trong lúc phần lớn những sứ đồ khác đã cao chạy xa bay. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 54. Thế nhưng, con người cực kỳ can đảm ấy đã trở nên hèn nhát, chối bỏ Chúa của mình trước mấy cô đầy tớ gái và run sợ trước tên đầy tớ mà ông đã từng chém đứt tay. Người can đảm nhất đã mất can đảm, sợ hãi đến mức đã chối Chúa đến 3 lần. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 54 đến câu 62. Thứ tư, hãy coi chừng vì chúng ta cũng có thể ngã. Sức mạnh của ông Abraham là đức tin, nhưng ông đã thất bại do yếu đức tin. Sức mạnh của ông Môi-se là khiêm hòa, nhưng ông đã thất bại do nóng giận. Sức mạnh của ông Phi-e-rơ là can đảm, nhưng ông đã thất bại do sợ hãi. Câu chuyện của 3 vĩ nhân trong Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng bất kỳ ai cũng có thể thất bại và vấp ngã ngay ở lĩnh vực mà mình tự cho là mạnh mẽ nhất. Chúng ta có ai tự hào rằng mình hơn 3 nhân vật nêu trên? Vậy thì hãy cảnh giác, vì ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Tự tin dẫn đến chủ quan, hành động theo ý riêng và quên đi nhờ cậy Chúa. Rất nhiều người trong hội thánh đã thất bại chỉ vì quá tự tin vào khả năng của mình, tin vào những ưu điểm của mình, tin vào những việc làm quá quen thuộc, tưởng rằng không thể nào mắc sai lầm, vân vân. Thế nhưng, nhiều người đã ngã chính vì những tự tin ấy. Nhiều người đã sa vào sự cám dỗ của tình dục chỉ vì cho rằng mình có thừa bản lĩnh để chiến thắng, nên đã coi thường trong vấn đề quan hệ nam nữ. Nhiều người đã bị tiền bạc sai khiến làm những việc sai trái chỉ vì cho rằng mình đủ mạnh để không bị mờ mắt trước những mãnh lực của đồng tiền. Đằng sau câu nói đầy tự tin, không sao đâu, dễ gì, luôn là sự thất bại ê chề. Xin mỗi cơ đốc nhân hãy nhớ lời Chúa nhắc nhở. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã, để cẩn trọng giữ gìn kỷ luật tâm linh trên bước đường theo Chúa.
Nguyện Ngài cho con thấy tình thương Chúa.